Thưa quý vị, đang ở trong hiện lượng hay là một lượng khác rồi? Tôi nghe một tiếng chửi. Nói như vậy là đã rơi vào tỷ lượng hoặc là phi lượng rồi. Theo hiện lượng á, thì tai tôi chỉ nghe một âm thanh thôi, một tiếng nói thôi, chưa biết âm thanh nó là khen hay chê. Một tích tắc sau mới biết ở đây là tiếng chửi. Thì đó là bắt đầu rơi vào tỷ lượng rồi. Phân biệt so sánh âm thanh đó là khen hay là chê, vân vân. Thì khi tai vừa mới nghe cái tiếng, biết ngay đó là một tiếng mà chưa biết tiếng gì, thì lúc đó là hiện lượng. Để sang cái lượng thứ hai, tỷ lượng. Tỷ lượng là hình thái nhận thức có tính cách phân biệt suy đoán. Chỉ có ý thức, tức là thức thứ sáu, mới có cái hình thái nhận thức này. Khi phân biệt đây là tiếng chửi thì ý thức sẽ phân biệt tiếp chửi ai? Chửi tôi. Chửi tôi thì tôi phải làm sao? Phải giận, phải tức lên, rồi phải chửi lại, vân vân. Chữ tỷ có nghĩa là so sánh. Tỷ có nghĩa là so sánh. Tỷ lượng tức là cái hình thái nhận thức có cái sự so sánh. Hiện lượng, chữ hiện là hiện tại. Hiện tại, thực tại. Bây giờ sang đến cái hình thái nhận thức thứ ba. Cái nhận thức thứ ba là phi lượng. Chữ phi có nghĩa là không đúng, là sai, là không phải vậy. Phi lượng, khi hiện lượng và tỷ lượng sai thì gọi là phi lượng, hay còn gọi là tợ hiện lượng. Tợ tức là tương tợ, giống sự như sự thật nhưng mà không phải vậy. Thí dụ như nghe người ta nói nhất định mình thì mình tưởng bở, tưởng người ta khen mình. Ai dè là người ta nói xỏ mình mà mình không hay. Đó là mình đang rơi vào phi lượng. Phi lượng là vậy. Tức là cái hình thái nhận thức sai lầm, không đúng với thực tại. Đó là tam lượng, ba hình thái nhận thức sự vật. Bây giờ áp dụng vào đời sống tu hành ra sao? Mình tu hành là cố gắng làm sao tập sống trong hiện lượng hay chân tỷ lượng, nhận thức một cách đúng đắn, không để cho vọng tình xen vào. Khi nhìn thấy sự vật ra sao thì mình cố gắng ghi nhận sự vật đúng như vậy, đừng thêm mắm thêm muối. Khi nghe một âm thanh hay là nghe ai nói điều gì, mình ghi nhận đúng như vậy, đừng gán thêm đó là tốt hay xấu, phải hay trái. Nhưng thí dụ khi đi trong sa mạc, quý vị thấy xa xa có một bãi nước, mình chạy lại gần thì không có gì cả, đó là phi lượng. Mắt thấy rõ, tưởng là có như sự vật, tưởng là có bọt nước, nhưng sự thật thì không có. Mắt thấy óng ánh và ý thức biết rõ đó là nước, đó là hiện tượng, hiện lượng và tỷ lượng, phải không? Tức là hiện lượng là sao? Là mắt thấy. Để tỷ lượng là so sánh, mình thấy óng ánh vậy chắc là nước. Hiện lượng và tỷ lượng. Chứ khi mình chạy lại gần á thì không có nước. Lúc đó thì mình biết sự nhận thức hồi nãy của mình là sai, phi lượng. Tức là hiện lượng và tỷ lượng sai, cho nên gọi là phi lượng. Mình là người tu hành thì ráng làm sao nhận thức, đừng nhận thức sai lầm, tức đừng rơi vào phi lượng. Vì khi rơi vào sai lầm thì sao? Tức là vô minh chứ là sao? Ít nhất mình cũng phải tập tỷ lượng cho đúng. Các vị bên cấp sĩ đó, khi đi khất thực họ tập quán niệm. Khi đi, tôi biết tôi đang đi, đó là đang tập sống, đó là đang tập sống bên trong tỷ lượng hoặc là hiện lượng đó. Vì sao? Vì sự thật là có một hành động đi, chứ không phải là thân đứng, mà thân đang đi mà lại tưởng là mình đang chạy, hoặc là tâm đang nghĩ chuyện vẩn vơ khác. Nhưng trong nhà thiền gọi là vọng tưởng đó, tức là những ý tưởng không đúng sự thật. Ăn biết mình đang ăn, đó là chân tỷ lượng hay là hiện lượng. Ăn mà đầu óc nghĩ chuyện khác, đó tức là rơi vào phi lượng. Khi nhìn biết mình đang nhìn, khi nghe biết mình đang nghe, khi ngồi thiền ngủ gục hay là hoặc là buồn ngủ thì cũng biết là mình đang buồn ngủ. Biết như vậy đâu phải là xấu. Biết như vậy tức là đang tập làm thông cái tâm địa của mình đó. Khi nó nhận thức tức là nhận ra sự vật và biết đó là gì. Vậy nhận thức tức là nhận thức cái gì, nhận ra là nhận ra cái gì, biết là biết cái gì. Những cái gì ở đây tức là đối tượng của sự nhận thức. Tu hành muốn phát huệ, muốn cho trí huệ mở mang thì phải tập đặt những câu hỏi. Trong nhà thiền có nói đó, tiểu nghi thì tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, không nghi không ngộ. Vì không nghi thì ngủ, phải không? Ví dụ như hôm qua thầy Tâm Phước có nói về câu của ngài Vương Văn Thông đó, nghe xong mình phải đặt ngay câu hỏi kế tiếp liền. Hoặc là khi nghe một sư cô nói hôm nay tôi ăn, mình có thể hỏi tiếp sư cô, sư cô ăn mà ăn cái gì, thì ăn cái gì là đối tượng của sự ăn. Khi ăn mà biết mình đang ăn thì đó là hiện lượng hoặc là thể lượng. Hai cái này hơi khó phân biệt. Khi ăn mà thầm biết là mình đang ăn đó, thì đó có thể được xem là hiện lượng. Và khi nói lên trong tâm tôi biết tôi đang ăn thì đó là tỷ lượng, và là chân tỷ lượng, tức là tỷ lượng đúng. Vì lúc đó là thực sự là mình đang ăn. Còn vọng tỷ lượng là gì? Tức là mình ăn, mình đang ăn, là mình suy nghĩ chuyện gì đó, và mất từng lần mình nhớ một cái chuyện gì cũ, mình buồn, tự nhiên mình khóc. Thì lúc đó mình đang ăn mà mình không biết là mình đang ăn, mà mình lại khóc, và mình quên mất là mình đang ăn. Mình cho là mình đang cãi nhau hoặc là đang buồn. Đó là tỷ lượng, mà tỷ lượng sai. Trong các sách thường nói, hiện lượng là hình thái nhận thức của năm thức đầu. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ hoặc là không đúng. Ví dụ như trong trường hợp của những người bị bệnh Daltonism, tiếng Việt gọi là gì? Gọi là gì bác sĩ? Bác sĩ Chí Tu. Gọi là bệnh loạn sắc. Tức là những người bị bệnh này đó thì mắt họ chỉ nhìn thấy được có hai màu sắc thôi, màu đen và màu trắng. Do đó sự nhận thức của mắt, con mắt của họ cũng không đúng sự thật. Mình nhìn thấy màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím v.v. Còn cái người mà bị bệnh loạn sắc gọi là Daltonism thì họ nhìn thấy tất cả hình ảnh, nhưng mà cái màu đó họ chỉ nhìn thấy có mỗi màu đen và màu trắng thôi. Như hình là màu đỏ thì họ nhìn thấy thành màu đen. Những hình nào màu vàng hoặc là màu sáng sáng một chút đó, vàng hoặc là màu hồng mà sáng một chút thì họ nhìn thấy là màu trắng. Do đó sự nhận thức của họ cũng không, mặc dù là cùng con mắt nhưng mà nhiều khi cũng không có đúng. Đạo Phật có đưa ra những lý thuyết nhưng ta không nên bám víu vào một cách cứng nhắc, vì không có gì nhất định hết. Phật pháp bất định pháp mà. Phật pháp bất định pháp tức là Phật pháp không, giáo pháp của Đạo Phật không có gì là nhất định cả. Có thể là nay thế này mai thế khác, không nguy hiểm lắm. Học hiểu duy thức tức là học học cách làm thông cái tâm địa của mình, làm sạch cái mảnh đất tâm của mình. Tu là để tìm cầu sự giác ngộ. Nhưng giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác là biết, ngộ là nhận ra. Vậy giác ngộ có nghĩa là biết và nhận ra. Nhưng biết là biết cái gì? Nhận ra là nhận ra cái gì? Cho nên khi đi tìm cầu giác ngộ hay đi tìm vị thầy giác ngộ thì quý vị phải hỏi lại cho kỹ. Bạch thầy, thầy giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ đời là vô thường, hay là giác ngộ đời là vô thường cũng đúng, hoặc là nói giác ngộ đời là bể khổ cũng đúng nữa. Cả hai đều đúng. Nhưng người thứ nhất biết và nhận ra đời là vô thường, người thứ hai biết và nhận ra đời là bể khổ. Do đó có nhiều thứ giác ngộ, nhiều bậc giác ngộ. Có giác ngộ của thanh văn, của xuân giác, giác ngộ của Bồ Tát, của Phật, Vì giác ngộ là giác ngộ cái gì? Cho nên giác ngộ nó cũng có đối tượng của nó nữa. Đối với người tu thiền á, thì đối tượng giác ngộ của họ khác với đối tượng giác ngộ của người tu tịnh độ, hoặc khác với người tu lục tâm. Bởi vậy nếu mình không hiểu rõ đối tượng của giác ngộ thì mình có thể cãi nhau hoài. Thầy kia tu thiền được giác ngộ, thầy này niệm Phật được giác ngộ, anh tu thiền được giác ngộ, tôi tu tịnh độ cũng giác ngộ. Nhưng phải hỏi lại là đối tượng giác ngộ có giống nhau không? Trở lại vấn đề nhận thức, nếu nói thấy là thấy cái gì, nghe là nghe cái gì, thì những cái gì đó chính là đối tượng của sự nhận thức. Như mình hồi nãy học thì có 3 hình thái nhận thức, do đó cũng phải có 3 đối tượng nhận thức, gọi là tam cảnh, 3 cảnh. Như vậy có ai biết hoặc nhớ tam cảnh? Cô Phương Viên, cô Phương Viên có nhớ không? Thầy Chí Tô, tam cảnh là tánh cảnh, đối chất cảnh và độc ảnh cảnh. Độc ảnh cảnh, quý vị sẽ xét nghiệm xem trong ngày mình thường sống trong cảnh giới nào. Và tánh cảnh, tánh cảnh tức là tự thân của thực tại, cảnh giới của thực tánh. Và tánh cảnh ở đây nó cũng chia làm 2 loại. Quý vị không có giấy á, không có giấy theo dõi cho nên muốn ghi thì ghi, nhưng mà kỳ tới tôi sẽ làm photocopy bài ra để quý vị có thể dễ theo dõi và khỏi biên chép. Vô chất tánh cảnh, vô chất tánh cảnh đây là đối tượng của vô lậu trí. Lậu là gì? Quý vị biết không? Lậu, lậu là rỉ. Rỉ là chảy xuống. Nhưng mà cái bình bông nếu bị nứt á, thì nước ở trong sẽ rỉ ra, nó gọi là lậu bình. Đây là cái bình bị rỉ, rỉ chảy. Thì trí vô lậu, vô lậu trí tức là cái trí không bị rỉ chảy, không bị rơi rớt xuống. Chỉ khi nào A lại ra thức trở thành đại viên cảnh trí thì đối tượng của nó mới là cái cảnh này. Cảnh này chính là bản thể của thực tại. Nếu nó tấm cái cảnh thứ nhì là hữu chất tánh cảnh. Hữu chất tánh cảnh là đối tượng của hiện lượng. Hiện lượng ở đây tức là chân hiện lượng, hiện lượng đúng. Tại nếu mà hiện lượng sai thì là trở thành phi lượng. Do đó hữu chất tánh cảnh nó còn là hiện tướng của các pháp. Tóm lại, tánh cảnh là cảnh giới mà khi tâm của mình không có phiền não, không có vọng tưởng, sự vật như thế nào thì mình thấy đúng như thế đó, không thêm không bớt, không thêu hoa dệt gấm, không thêm mắm thêm muối, không nêm thêm bột ngọt cho ngon. Rồi sang cảnh giới thứ nhì là đối chất cảnh. Đối chất cảnh là đối tượng của mọi thức trừ thức thứ 8 là thức, nhưng nó thường là đối tượng của ý thức, cảnh giới của những ý tưởng. Đối chất, chữ đối là dư lại, còn lưu lại. Đối chất là những cái chất nó còn dư lại, lưu lại, được giữ lại. Thí dụ như hồi chiều quý vị nghe hòa thượng giảng bài đó, thì bây giờ ngồi đây mà trong tâm còn nhớ lại những lời nào đó và mải mê suy nghĩ theo, thì đó là quý vị đang sống trong đối chất cảnh. Hoặc tối khi vào chánh điện ngồi thiền mà những cái hình ảnh mình làm trong ngày như làm tàu hũ này, cắt cỏ này, quét sân vân vân, nó hiện ra lại trong tâm của mình, thì đó gọi là đối chất cảnh. Cái cảnh giới thứ 3 là độc ảnh cảnh. Độc ảnh cảnh là thế giới ảnh tượng do ý thức tái thiết lại khi vắng mặt cảm giác. Độc ảnh cảnh chỉ có thể là đối tượng của ý thức thôi. Thí dụ hồi nãy quý vị đi thiền hành, quý vị thấy một bông hồng, những cái mong hồng đó có thể là tánh cảnh, nếu ngay lúc đó quý vị tiếp nhận nó một cách vô tư lự, không suy nghĩ, tính toán hay là phân biệt. Và nó cũng có thể là độc ảnh cảnh, nếu lúc đó quý vị phân biệt, gán cho nó một cái tên gì đó. Và khi mình đi về ngồi thiền, cái hình ảnh mông hồng nó hiện ra lại, thì cái đó là cái gì? Là độc ảnh hữu chất. Tức là cái ảnh tượng trung thành của tri giác và ý tưởng. Tri giác là cái uẩn thứ ba trong năm uẩn, tức là tưởng uẩn. Tưởng uẩn chúng ta là samsaya. Tri giác tức là cái sự cảm nhận của năm giác quan. Cái hình ảnh mông hồng là một thứ, là một cái chất có thật bên ngoài mà nay nó hiện lại trở ra. Độc ảnh hữu chất là một loại hình ảnh có chất lượng bên ngoài mà nay nó trở lại một mình, không cần sự tiếp xúc của năm giác quan nữa. Chữ độc ở đây có nghĩa là nó độc một mình, ý thức vẽ vời ra, trong thiền tâm gọi là vọng tưởng. Độc ảnh cảnh cũng chia ra làm hai loại: độc ảnh hữu chất và độc ảnh vô chất. Độc ảnh hữu chất là ảnh tượng trung thành của tri giác và ý tưởng, những cái gì năm giác quan thâu nhận được, giữ lại là sau đó ý thức lâu ra lại. Và độc ảnh hữu chất nó có chất lượng bên ngoài. Rồi, loại độc ảnh thứ nhì là độc ảnh vô chất. Vô chất tức là sản phẩm hoàn toàn của ý thức. Nếu nói về vọng tưởng thì vọng tưởng có hai loại: một loại do đấy chất mà ra, và một loại hoàn toàn do ý thức tưởng tượng ra, không có thực chất bên ngoài, gọi là độc ảnh vô chất. Thí dụ như hình ảnh của một bà tiên trong đầu một đứa bé, hoặc là trong danh từ nhà thiền cũng gọi là lông rùa sừng thỏ, tức là tưởng tượng ra con rùa, con lông, hoặc là con sợ con thỏ nó có sừng. Những cái đó bên ngoài không có mà mình tưởng tượng ra. Đây là một loại độc ảnh vô chất. Rất nói hả? Tu thiền thì mỗi khi có vọng tưởng khởi lên là phải dẹp ngay, không cần suy nghĩ gì hết. Khỏi cần suy nghĩ đây là vọng tưởng hữu chất hay vô chất. Trong khi đó duy thức thật là rắc rối phải không? Nào là phải nghĩ xem cái vọng tưởng này là hữu chất hay là vô chất, là ban ngày có nhìn thấy không, hoặc là bây giờ tưởng tượng ra vẫn thấy rắc rối quá. Như vậy chứ học để hiểu vậy thôi, chứ không có nên dính mắc rồi bám víu bám cứng vào đó. Hôm nay nói chắc bấy nhiêu đó đủ rồi ha. Không biết quý vị thấy sao chứ tôi thấy cũng rắc rối quá. Tóm lại hôm nay chúng ta học về hai điều, bắt đầu đó là tam lượng và tam cảnh. Quý vị có thể về xem lại hoặc đọc những cái sách của di thức đó. Rồi có gì thắc mắc thì lần sau quý vị có thể hỏi lại, hoặc là đầu giờ hoặc là cuối giờ. Tu hành đó, chúng ta cố gắng tập sống trong tánh cảnh, đừng sống trong nơi chất hoặc là độc ảnh cảnh. Cũng như tôi đang giảng ở đây đó, mặc dù giảng nhưng nếu vị nào ngồi ở dưới kia đang suy nghĩ mông lung, đang nghĩ những chuyện quá khứ, hoặc là tưởng đến chuyện mai hay mốt đó, thì tuy có dự lớp học, có ngồi nghe tôi nói đó, nhưng không có sự thông cảm, không có sự qua lại hiểu biết. Thì mỗi người chúng ta thường sống trong một cảnh giới riêng biệt, không tiếp xúc được với nhau. Tu hành tuy sống chung với nhau dưới một mái chùa gọi là huynh đệ đó, mỗi người sống riêng trong cái vỏ ốc của mình, tức là sống trong cái cảnh giới độc ảnh của mình. Sống như vậy tuy sống chung nhưng chúng ta hoàn toàn là những kẻ xa lạ, không thông cảm lẫn nhau. Và từ không thông cảm nên không thể có được cái sự thương yêu và hiểu biết lẫn nhau. Và nhiều khi tụng kinh gõ mõ chung với nhau mà vẫn nhìn trùng xa cách. Như chuyện hai sư cô tỉ muội mà thầy Tâm Phước đã kể hôm qua đó. Hai sư cô giận nhau 10 năm, giận nhau 10 năm mà sau 10 năm khi trở về chùa cũ gặp cái buổi lễ lớn, hai sư cô một người đánh chuông, một người đánh mõ, nó lại đứng đối diện nhau mà hai người không chịu đứng đối diện mà ngoảnh mặt ra bên ngoài làm ngơ và không thèm nhìn không thể nhìn lên, nhìn thấy nhau nữa. Vì sao? Vì hai sư cô đó vẫn tiếp tục sống trong cái cảnh giới giận tức của 10 năm trước. 10 năm trước cái người đó có nói nhận tôi, có nói xấu tôi, nhưng ngay bây giờ đây người đó đâu còn nói xấu tôi nữa, mà ngược lại người đó lại còn mỉm cười hân hoan chào đón khi gặp lại tôi. Nên tôi vẫn tiếp tục sống trong cái lối chất cảnh của 10 năm trước thì tôi sẽ không thể nhìn thấy cái nụ cười dễ thương của người kia. Có người tu 10 năm, 20 năm mà vẫn sống trong lối chất cảnh như thường mà không hay biết. Vì nghĩ sinh tu như vậy thì sao? Mặc dù là vẫn ăn chay tụng kinh niệm Phật đó, nhưng mà về cái sự hiểu đạo thì vẫn còn xa lắm. Tu hành là tập sống đời tỉnh thức, nhưng tỉnh thức là làm sao nhé? Có phải cứ nhắm mắt tụng kinh gõ mõ suốt ngày không? Tỉnh thức tức là tập sống trong tánh cảnh, tập xả bỏ những cái lưới chất cảnh hoặc đọc hành cảnh. Khi nghe một người nói xấu hoặc là chỉ trích mình, trước hết mình phải lắng tâm xét kỹ lại xem cái việc đó có đúng như vậy không, đúng thật như vậy không. Nếu đúng thì mình xét lại mình, nếu mình có lỗi thì mình tự sửa, còn không thì mình thấy rõ là những người kia đang rơi vào phi lượng, tức là người kia đang có một cái sự nhận thức sai lầm, tức là người kia đang sống trong vô minh, và như vậy họ là kẻ đáng thương, đáng tội nghiệp. Lần này mình không bình tĩnh, mới nghe nói xấu mình cái là đùng đùng nổi giận, như vậy mình cũng rơi vào phi lượng nó, phải không? Chúng ta tạm ngừng ở đây, học nữa thêm rắc rối. Tôi nhờ mời quý vị hồi hướng.